thưa Thượng tọa, Thượng tọa có thể cho biết được rằng cái nguồn gốc xuất xứ của cái tục đốt vàng mã lâu nay của người dân là từ đâu?
Về tục đốt giấy vàng mã đó, xuất xứ của nó là từ đạo Nho của Trung Quốc, đã có đến hàng nghìn năm rồi. Do vì Trung Quốc ảnh hưởng Việt Nam qua cái cuộc xâm lăng từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, phần lớn tập tục văn hóa của Trung Quốc bao gồm tín ngưỡng tôn giáo đó đã áp đặt lên người Việt Nam. Từ đó mà người Việt Nam đã có cái tập tục đốt giấy vàng mã cũng lâu đời. Nguồn gốc lý do của cái tập tục này đó là người Trung Hoa theo đạo Nho tin rằng sau khi chết đó, con người tiếp tục tồn tại dưới lòng đất và đó mới là cái cõi sống vĩnh hằng. Còn trên dương gian chỉ là tạm thời mấy chục năm thôi. Vì nghĩ như thế một cách sai lầm cho nên đó là sau khi người thân qua đời đó, người ta mới làm nhà vàng mã, vật dụng vàng mã, tiền bạc vàng mã để chu cấp cho người chết ở dưới lòng đất. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái nguyện ước và cái hành động đó là trái ngược nhau. Thứ nhất là về bản chất đó, tất cả những loại giấy vàng mã là không sử dụng được trước khi đốt. Và sau khi đốt chỉ còn là tro bụi. Giả sử ở dưới lòng đất có người chết tiếp tục sống đi, thì người chết đó cũng không có sử dụng được cái gì, vì nó trở thành tro bụi rồi. Cũng giống như nhà cửa bị cháy thì chúng ta chỉ có nước khóc thôi. Thì là huống hồ giấy vàng mã vốn không xài được mà bị đốt cháy thành tro bụi thì chắc chắn không ai xài được nó. Cho nên Phật giáo xem tập tục đốt giấy vàng mã đó vừa là quan phí tiền bạc, rồi vừa tạo ô nhiễm môi trường, rồi vừa làm cho mình chìm sâu trong mê tín với những nỗi sợ hãi rằng nếu không làm việc đó đó thì làm ăn không nên, không lên, rồi sức khỏe bị ảnh hưởng. Và thực tế thì theo đạo Phật đó, sau khi chết tất cả mọi người phải tái sinh, thông thường là vài tích tắc, trễ nhất là 49 ngày. Như vậy còn đâu ở dưới lòng đất đâu mà mình cúng nữa. Thì cái việc cúng ở trong đạo Phật chỉ là cái cách để tưởng niệm người quá cố thôi, để ôm lại những đóng góp to lớn của họ đối với đất nước, rồi làng xã và họ tộc, để con cháu phát huy cái truyền thống tốt đẹp đó ngày càng cao quý hơn.
Vậy thưa Thượng tọa, thì trong Phật giáo có cái nghi thức là đốt vàng mã hay không? Và cái nghi thức này thì được Phật giáo nhìn nhận hay được có một cái đánh giá như thế nào?
Trong về bản chất á, thì đạo Phật không hề giải đốt giấy vàng mã, ngược lại còn cấm vì xem nó là một cái tập tục mê tín. Nhưng rất tiếc đó, trải qua 20 thế kỷ Phật giáo đồng hành với dân tộc Việt Nam đó, thì nhiều tăng ni chưa quyết liệt, tức là giảng dạy những điều đó là mê tín để cho quần chúng đến chùa ý thức rằng đó, đây là cái sự phí phạm tiền bạc gây ô nhiễm, để ngưng một cách chỉnh diện. Đặc biệt đó, là ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ thì cái tập tục đốt giấy vàng mã này đó rất là thịnh hành. Nhiều chùa đó còn làm cái nơi đốt giấy vàng mã cho bá tánh đốt đúng chỗ, tức là vẫn gián tiếp tức là cho phép làm công việc đó. Các chùa người Hoa vì có cái gốc rễ ảnh hưởng văn hóa từ Trung Quốc nên họ đốt giấy vàng mã là có thể thông cảm được, vì cái cuộc sống của người Trung Hoa hàng ngàn năm qua đó là thế. Và ngày nay thì các chùa người Hoa tại Sài Gòn cũng như là một số nơi trên đất nước này đó đã ý thức rằng đó là một cái tập tục sai và đi ngược lại với văn hóa thờ phượng tín ngưỡng trong đạo Phật, cho nên đã kêu gọi quần chúng đó là dùng cái số tiền đốt giấy vàng mã đó để làm các việc nghĩa, việc nhân đạo, việc từ thiện. Thì tôi cho rằng là cái công văn 31 ban hành ngày 12 tháng 2 năm 2018 trước Tết Mậu Tuất vài hôm của Giáo hội Phật Việt Nam đó dầu quá chậm so với cái bản chất nó vốn có, nhưng mà vẫn tạo ra được một cái hiệu ứng tích cực, đó là nhiều tăng ni nhận thức rằng đó là không nên tiếp tục hưởng ứng hoặc là cho phép tập tục mê tín đó diễn ra trong chùa của mình nữa.
Thưa thầy, như vậy thì chúng ta có thể có một cái hình thức mang tính chất tinh thần như thế nào để có thể thay thế cái việc đốt vàng mã để làm sao người dân có thể vẫn có thể là thỏa được cái nhu cầu được dân cúng cúng dường đến Đức Phật bằng một cái thức như thế nào nó tốt hơn?
Đối với dân mã như đã nói đó là dành cho người chết để giải tỏa được cái tâm lý sợ hãi hoặc nghĩ rằng là mình thiếu sót với ông bà tổ tiên, thì quần chúng Việt Nam nên hiểu rằng đó là chết đó là tái sinh, chứ không phải là chết là hết, hay là chết đó là tiếp tục tồn tại dưới lòng đất, âm phủ là không có thật. Nhận thức thứ hai đó, cái việc cúng kính người chết đó, phải hiểu là gì? Bày tỏ cái lòng thương nhớ và sự biết ơn. Cho nên đó, phải làm theo tinh thần đó là kể ơn người chết cho thế hệ con cháu nghe, để con cháu bắt chước và phát huy cái truyền thống đó, thì cái đó nó trở thành là cao quý hơn. Thay vì đó là cúng thực phẩm mặn vốn không ăn được, cúng rượu, thuốc lá nếu ăn được, tiêu thụ được đó, thì chỉ hại cho người chết thôi. Rồi cúng với dân mã đó chỉ tốn tiền, thì chúng ta nhân cái ngày kỷ niệm người chết, rồi những cái ngày lễ hội văn hóa, đó là dùng số tiền mà mình dự kiến làm á, để làm các việc nghĩa và dân danh người chết làm. Lúc đó đó là chúng ta sẽ tưởng nhớ người chết một cách cao quý hơn, và những mảnh đời bất hạnh, rồi những thành phần cơ nhỡ đó, nhân đó đó có được một bữa cơm, một ngày ăn, một cái hạnh phúc ở trong đời. Như vậy là kẻ còn lẫn người mất trong tình huống này theo kinh Địa Tạng đó đều được lợi lạc.
Thưa thầy, có ý kiến cho rằng chúng ta có thể thay hình thức đốt cháy vàng mã tại các cơ sở thờ tự bằng cách là mình dâng hoa tươi hay là dâng đèn hay là làm các việc nghĩa như là thầy nói, cúng dường rồi bố thí, thì theo thầy cái sự thay thế này nó có hiệu quả hay không?
Sự thay thế đó là rất cần thiết. Cúng trái cây, cúng hoa, rồi làm các việc nghĩa thì mỗi người có cái sở thích khác nhau. Cúng hoa thì vài ngày sẽ hư, tuy nhiên nó là một cái tập tục tôn giáo mà tất cả các đạo đều có. Cho nên thay vì đốt cháy vàng mã thì chúng ta hãy dâng cúng trái cây, và tốt nhất theo tôi vẫn là làm việc nghĩa thôi, nhân danh người chết làm, thì cái kết quả nó sẽ tốt hơn.
Thưa thầy, thì thầy nghĩ gì về cái việc đến lúc này thì giáo hội mới có một cái công văn để mà kêu gọi người dân là bỏ cái tục này, so với những cái nghị định của chính phủ đã nói nhiều về cái việc là không rải vàng mã trong các ma chay hay là những các cái đám?
Trước nhất á, tôi ghi nhận giá trị tích cực về phương diện văn hóa và môi trường, cũng như là sử dụng tài chính cho các cái việc tích cực mà công văn của giáo hội ban hành ngày 12 tháng 2 năm 2018. Mặc dù là quá muộn so với cái thực tế mà nó cần phải được ban hành, dù sao đi nữa nó vẫn có những định hướng tích cực để cho giáo hội Phật giáo cấp tỉnh thành, quận huyện, phường xã, chủ trì các tự viện đó phải quyết liệt hơn trong việc đó là bài trừ mê tín dị đoan, mà tập tục đối với dầu mã đó là một cái mê tín điển hình. So với hai nghị định của chính phủ đó, nghị định 103 ban hành năm 2009 cấm đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng, và nghị định 157 ban hành năm 2013 phạt những người đốt giấy vàng mã sai với chỗ quy định từ 200 cho đến 500 ngàn đồng á, thì tôi cho rằng là cái công văn của giáo hội đó nó thể hiện được cái ba tinh thần. Thứ nhất á, là kêu gọi cái việc tổ chức lễ hội văn hóa một cách cao quý, tiết kiệm, không phô trương, không chú trọng hình thức, nhấn mạnh đến những nội dung đó là cao quý, có lợi ích cho người chết lẫn người sống. Thứ hai đó là kêu gọi các tăng ni hướng dẫn Phật tử và quần chúng nhân dân từ bỏ tập tục mê tín dị đoan qua việc đốt giấy vàng mã, vì cái đó nó không có lợi ích gì cho ai. Và thứ ba đó là kêu gọi tăng ni trong việc làm đạo, tương tác với các tôn giáo, làm thế nào một mặt xóa cái mê tín dị đoan nhưng mà không gây thương tổn đến cái quan hệ với các tôn giáo khác. Thì tôi cho rằng là ba nội dung đó đó đã làm cho giá trị hành xử của công văn của giáo hội đó có ý nghĩa rất là tích cực. Nếu công văn này đó ban hành vào năm 2009 thì tôi tin rằng là cái hiệu ứng đó, về việc thực hiện nó sẽ cao hơn. Tại vì lúc đó là chính phủ quyết liệt là cấm đốt giấy vàng mã nơi công cộng. Tôi cho rằng là nếu được bổ túc ấy, thì ngoài cái việc cấm đốt giấy vàng mã nơi công cộng, nghị định của chính phủ nên quyết liệt hơn là cấm đốt giấy vàng mã ở bất cứ nơi nào. Có những thứ thì quyền tự do tín ngưỡng con người được thực hiện, nhưng mà cũng có những thứ chỉ có cái quyết định của chính phủ thì cái tập tục mê tín nó mới dứt điểm trọn vẹn thôi. Như vậy thay vì là cấm ở nơi ngoài ngoài cái chỗ quy định, tức là những cái cơ sở thờ phượng không được đốt giấy ở nơi công cộng, thì tôi nghĩ rằng là phải cấm tuyệt đối, cũng giống như chúng ta cấm đốt pháo trước đây đó là bị phản ứng. Thì bây giờ ta mới thấy là không đốt pháo thì đỡ tốn tiền, đỡ thương tổn kinh tế gia đình, đỡ gây ô nhiễm, đỡ tạo tiếng ồn và tạo ra một cái không gian rất là thanh bình cho mọi người là vui xuân đón Tết theo một chiều hướng tích cực, thì việc đốt giấy dân mã cũng cần phải quyết liệt cấm đoán như thế. Như vậy là đặt cái công văn của giáo hội vào bối cảnh năm 2009 khi nhà nước ban hành nghị định đó, thì tôi nghĩ rằng là cái hiệu lực thực hiện nó sẽ cao hơn, dù là chậm đi gần 10 năm thì tôi vẫn tin rằng đó là một cái quyết định rất là sáng suốt mà các chùa ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, các chùa người Hoa nên tôn trọng văn hóa Phật giáo truyền thống, vốn Đức Phật cấm những thứ này, và tôn trọng công văn của giáo hội, triển khai một cách triệt để, đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, rồi phát cái công văn của giáo hội ra để cho các Phật tử đó hiểu và không tiếp tục mang giấy vàng mã đến chùa nữa. Còn tại chùa Giác Ngộ của tôi đó, thì từ lúc thành lập đến bây giờ đó thì không hề khích lệ cái tập tục này, cho nên chùa tôi là không có chỗ để đốt giấy vàng mã, và ngay cả việc đốt hương tôi cũng kêu gọi các Phật tử là không đốt hương trong chùa. Ở sân chùa thì vẫn có cái lư hương, nếu ai mà chưa bỏ được cái tập tục đốt hương vốn có nguồn gốc từ Nho giáo của Trung Hoa thì có thể đốt ở dưới sân chùa thôi, chứ không gây ô nhiễm trên chánh điện. Và cũng nên dùng cái số tiền mua hương hàng năm, hàng tháng, hàng tuần cúng ông bà tổ tiên và chùa chiền đình đền miếu thành tiền làm việc nghĩa, việc thiện và việc Phật sự. Thì tôi cho rằng đó là cái quyết định đó đó, nếu trong tương lai giáo hội có thêm một cái công văn hướng dẫn thì tôi nghĩ rằng là rất là tốt đẹp cho cuộc sống người dân, nhất là hiểu được cái văn hóa tôn giáo tích cực từ đạo Phật, để các cái tập tục mê tín không nên có cơ hội tiếp tục tồn tại nữa.